trái,
tâm tánh người
mới tố.
Cái kẻ nào là họ tham lam một nghĩ gì đó thì về cái đến tiên mình tự mình làm không sao hết. Cho nên thế tâm niệm ác là như vậy. Cho nên đạo Phật nhấn đến cái chuyện, đạo Phật không nhấn đến con người ác hay nhấn đến hành động ác, nhấn đến tâm niệm ác. Thế tâm niệm nó cải đổi thì con người đó và hành động nó được cải đổi. Cho nên tâm niệm ác thì tự nhiên chịu cái quả báo ác, tâm niệm khổ vui thì chịu cái quả báo khổ vui. Ví như người chết đói rồi làm gì đói, người chết trong khổ não thì chịu cái quả khổ não sau khi chết nữa. Người mà chết trong hoan hỷ thì lại chịu cái được cái phước báo của trong của sau cái chết đó, được cái đời sau đó được hoan hỷ. Đó, thì quả báo nó luôn luôn như vậy. Người này bà này là làm sao mà ở trong vòng khổ não mà muốn hết tội, mong được cái quả báo tốt lành, vô lý lắm. Thôi đừng có làm cái chuyện đó nữa, đừng có chuyện thiêu thân nữa. Này để đi, giống như người bệnh khổ trong khi bị khổ nó bức bách mình á, thì nếu có người trong khi mình đang chịu cái khổ nó bức bách mình, đang phiền não sức, mà lại bây giờ có một người nào đến đó mắng nhiếc người bệnh, mắng nhiếc thêm nữa, rồi lại nắm xách tay mình kéo đi, thì như vậy bà nghĩ thế nào? Người bệnh lúc ấy dù có thiện tâm nhưng có khỏi cái cơn mà nổi giận ra không? Để vì đáp rằng người bệnh khổ kia khi nói là khổ á, thì mình họ phiền não hết sức, mà họ đang phiền não và ôm lòng buồn rầu, mà nay lại có người đến mắng nhiếc và kéo tai họ nữa, thì dĩ nhiên rằng là họ khó mà không có tăng khổ là nổi thêm giận. Biện tài đáp rằng ngươi hôm nay cũng vậy, bà bây giờ cũng vậy, vì tội đời trước cho nên phải chịu cái sự mà quạnh hiu cô quạnh không nơi nương tựa, thường ôm lòng lo buồn, cho nên lúc nào cũng lo buồn, tuy sống trong cảnh giàu sang nhưng mà không có chỗ nương tựa. Đó, nó sống một mình, không có người thân người kẻ thích gì hết, thường ôm lòng lo buồn, lại muốn đốt thân lìa khỏi sự buồn khổ. Cái đó, cái lý đó là không có chúng. Ví như người bị khổ bị người mắng nhiếc thì càng thêm khổ trăm lần vạn bội, huống chi là bà bây giờ đang còn khổ buồn đủ thứ, lại còn thiêu thân lửa đốt nóng thêm, giống như bị mắng nhiếc và kéo lỗ tai hệt như hồi nãy tôi nói đó, thì đương nhiên nó phải khổ ghê lắm trong cái ngọn lửa dữ đó. Đó, nó lại còn điên lên thêm nữa, đang còn buồn mà bây giờ lại còn thêm bị phỏng thì nó còn tạo thêm sự buồn, chứ nó đâu có cái lý mà hết buồn. Đó, thì biện tài nói như vậy. Cho nên thân tâm bị đốt có thần thức chưa lìa chịu khổ não còn tăng thêm nữa, tâm buồn phiền nó còn tăng thêm nữa, và trong khi buồn phiền và đau khổ như vậy mà mạng chung á, thì còn chắc chắn là rơi vào trong địa ngục dữ, địa ngục của lửa dữ, chịu cái khổ trong địa ngục còn kinh hơn nữa, còn thảm kịch gấp trăm vạn phần, chứ đâu có bảo là thiêu thân là hết khổ. Lại nữa, này bà Đề Vi, giống như là con trâu mà khi nó kéo xe, con trâu nó kéo xe nó mỏi quá, nó mệt quá, mà giờ nó có chí suy nghĩ muốn làm sao cho cái xe hư đi mình khỏi phải kéo nữa thì mình hết khổ đó. Nhưng mà nó phá hoại cái xe này rồi thì cái xe khác lại chồng vào trong cổ của nó, trong ách của cổ của nó, vì tội báo của nó chưa hết đó. Cho nên nó đã sinh ra kiếp làm trâu thì nó phải chịu kéo xe, bởi nó phá hoại cái xe này thì cái xe khác vô. Cho nên nếu cái mình đã chịu cái kiếp của cái nhân sinh mà gia duyên bận buộc, bị bận buộc với những cái tư tưởng của kỳ trước có nhấn mạnh nhiều, tức là chính những cái tư tưởng ái đó nó tạo cho mình nhiều cái khổ. Nếu mà khi mình lấy cái ái đó là cái hạnh phúc, thì mình lấy cái ái đó là cái hạnh phúc, mà cái ái đó là một cái sự gì mong manh ghê lắm, cái ái đó là một cái sự gì không thật, kỳ trước nói quá nhiều thì này nói sơ sơ vậy thôi, thì mình khi nào mình cũng có được hài lòng hết ạ. Tức là mình bao giờ đạt được một cái hạnh phúc chân chính hết, tại vì cái ái đó là một cái ái không thật, bất bình đẳng, một cái ái đó là một cái ái chẳng có một cái trí tuệ gì trong, mà chỉ có toàn ác niệm ở trong không. Thành ra vì như thế đó, vì như thế đã mang cái nghiệp như vậy, như nghiệp con trâu phải kéo xe, cũng như mang cái nghiệp phàm phu vô minh để chịu những cái phiền não như vậy. Thì bây giờ đó, đốt phiền não đi thì phiền não khác nó tới, hủy phiền não đi phiền não tới, cái nghiệp nó chịu cũng như là mình bảo thôi mình giải quyết cái ái này xong rồi đi tìm cái ái khác, có vẻ mùi vị nó khác, nó cũng giống nhau, ái là nó một vị, cũng như là mật ong thì hú này hú nọ thì nó cũng một vị thôi, thì ái nào nó cũng là chuyện sân si, chuyện lo sợ, chuyện nâng nớp, chuyện tranh giành, đó, và chuyện bất an. Thế khi nào nó có một vị đó thôi, cũng như là giải quyết cái vấn đề này xong, giải quyết phá cái xe này thì cái xe khác cái chồng vô đó. Thì giải quyết cái tội nghiệp này thì cái tội nghiệp khác nó chồng vô. Như vậy thì giải quyết bằng cái nào? Bằng cái thực sự là bằng một cái hiểu biết. Một cái hiểu biết đó, cái hiểu biết cái nhìn thấy những nhân duyên như vậy khiến cho mình dứt đi những cái ái đó, những cái tâm niệm đó, dứt đi cái ái đó để mà vương vấn, để mà lần quẩn ở trong cái cảnh đó hoài, tức là ra khỏi cái này tìm cái khác, đó là vương vấn và lần quẩn. Bởi vì vương vấn và lần quẩn đó mà gọi là bận buộc đấy, mà gọi là cái gia duyên nó bận buộc lắm. Chỉ có cái trí tuệ nhìn thấy như vậy khiến cho dứt hết những cái tâm vương vấn bận buộc, nó gọi là xả tâm đó, thì nó thoát khỏi cái nghiệp nó trên. Còn đã làm cái nghiệp con trâu con bò là thích nhai cỏ, thích đi lững thững có sức mạnh như vậy thì đương nhiên người ta lợi dụng. Người ta lợi dụng mình kéo xe, nó đương nhiên như vậy. Cho nên nó phải có những cái niệm như thế nào thì nó mới xả được những cái nghiệp như vậy. Cho nên phải biết nghiệp đó là do nơi mọi cái ý niệm tạo thành, tức là tâm tạo thành đó. Ý niệm là một phần của tâm đó, ý niệm tạo thành. Mà cái gì tạo thì cái đó sửa đó, thì phải sửa ngay chính từ cái ý niệm, chứ không phải sửa ở nơi đốt thân đó, mà phải sửa nơi từ ý niệm. Tức ý niệm nó phải chuyển. Cho nên giống như con trâu kéo xe mà nó muốn mệt quá, nặng quá, nó muốn phá cái xe đi thì cái xe khác chồng vô. Nó cái nghiệp nó là nghiệp kéo xe, cái nghiệp chưa hết, cái nghiệp trâu chưa hết, cái thân trâu chưa hết thì cũng còn kéo xe. Cho nên bà nay cũng vậy, dù cho thiêu hoàn 1000 cái thân đi chăng nữa thì cái nghiệp đó nó lại dẫn dắt mình. Cũng như mình hết cái lo của ái này, mình lại đi tìm cái ái khác vô ích thôi, lại lo. Thế có ái nó có kèm cho cái lo thôi đó. Cho nên lại lo, lại suy tư, lại phải suy nghĩ, lại phải lo âu. Cho nên đốt cái thân này đi thì cái thân khác nó lại thành và tiếp tục. Ví như người ở trong địa ngục A Tỳ bị thiêu đốt đó, cứ đốt tiêu đi thì nó lại hiện thân khác. Cho nên trong địa ngục A Tỳ, trong một kiếp sống của địa ngục A Tỳ, nó có vô lượng kiếp trong nó, tức là cứ sống rồi chết, sống rồi chết, chết rồi sống, chết rồi sống rồi chết. Nó sống chỉ để mà chết, chết chỉ để mà sống. Nó cứ sống chết như vậy, nó để mà bị hành hình. Thành ra như kỳ trước tôi đề cập, Giả Can nói là Can màu có khi phải tham chết. Cái người lành, cái người trí tuệ là người nhiều khi cầu chết đó. Đó là tại vì trong những cái trường hợp như vậy, nếu mà sống ở trong địa ngục mà thầy bói bảo là hiểu mạng, đó là ăn mừng. Mà thầy bói bảo thọ lắm á, ở dưới địa ngục á, đi coi thầy bói bảo thọ lắm là chết cha. Mà thầy bói bảo là hiểu lắm, cái này mà sinh ra một kiếp địa ngục là chỉ có 2-3 ngày là chết ngắt, thì thái sinh cõi khác, mừng quá, nó tội nhé. Và đây lại Nguyễn Lưu bảo đi, tôi phải cách nào cũng thí cho Diêm Vương cách nào để kéo dài mạng thọ dưới địa ngục chăng. Đó là một cái sự u mê không thấy rõ nhân quả của ba đấy. Anh ấy khiến tôi lúc nào cũng tham sanh lý tử mà không dài đâu, là cái sinh lúc của mình là cái khổ đó. Cho nên phải hiểu cái ý nghĩa của kinh này, đứng ngộ nhận mà về cũng từ từ hết cho chơi đó. Mà phải hiểu rõ rằng là nếu mà chẳng hạn như mình hiện hữu trên đời này để làm cái chuyện từ thiện hay chuyện thiện gì đó khó được đó. Hay là để mà đem đến cho mọi người những cái điều hưởng nào đó thọ được. Nhưng mà nếu mà chẳng hạn nó trong những nhân duyên như thế nào á, cho nên nhiều khi người thân của mình mất mình cũng vui vẻ, và mình biết là người này phước thiện cái lắm, họ mất thì họ sẽ được hưởng cái sự mà an dưỡng ở cái đời sống và mình thấy như vậy. Và nếu cái người thân của mình mà thuộc loại ác niệm nhiều quá thì mình phải lo hồi hướng, làm đủ mọi cái phước thiện để hồi hướng, để cứu người đó. Không có phải như cuộc đời lúc nào cũng chỉ giải quyết bằng sự than khóc buồn phiền rồi cho đó là bắt buộc phải làm như vậy đó. Thế bây giờ ngài hiện tại nó cứ do cái nhân duyên như vậy, nó cứ nói đủ những cái nhân duyên như vậy nơi chính pháp, thì để đi nghe xong tâm ý mở tỏ, cho nên chuyển chí nguyện, tức là nghe được cái nhân duyên vị thằng rũ này rồi, biết được là những cái nhân duyên này nó đưa mình đến như vậy. Cho nên nếu mình đổi những cái nhân duyên như vậy, mình sẽ mãi mãi bị những cái nhân duyên này hiện tại nó bận buộc. Cho nên hôm nay nhờ gặp vị biện tài, nhờ gặp Pháp Đề Bà là một vị có trí tuệ mà chỉ bày cho mình những cái nhân duyên gọi là vị thằng hữu nói trên. Cho nên để vì giác ngộ vui mừng, dẹp bỏ, tức là bắt đầu chấp dứt tất cả những cái bận buộc đó, cho nên dẹp bỏ tất cả mọi niệm, nó trong đó có niệm thiếu thần ngựa. Mà thưa cái ngài biện tài, như vậy đây thì con phải làm phương pháp gì mới hết tội? Biện tài đáp: tâm trước tạo ác, ví như đám mây đen che phủ mặt trăng, tâm sau khởi thiện thì cũng như là cây đuốc sáng thắp lên làm cho tiêu hết bóng tối. Bà nay may có cái ý muốn hết tội, cái ý muốn mà cầu cho hết tội. Có nhiều người nghĩ cầu hết tội, mà có nhiều người chỉ muốn rằng là làm sao mà mình được thỏa mãn đó. Tức là cái, như cái ý của mình mới hết hết cái buồn phiền. Có nhiều người thì suy nghĩ cách là mình có tội cho nên mình làm sao cho nó hết tội. Cho nên may thay mà bà có cái ý muốn hết tội. Vì vậy bà sẽ có cái phương tiện có thể khiến cho bà chẳng có tốn kém gì hết, mà không bị một cái khổ sở nào hết, mà bà diệt được tất cả mọi cái khổ hiện đời, được yên ổn, và đời sau sinh ra chỗ nào thì được cũng được như ý muốn. Để khi nghe rồi tâm rất vui mừng, bao nhiêu cái sợ hãi tan biến, như người tù bị tội nặng mà ngày nay được ân xá, lật đật đứng dậy sửa sang, cung kính lễ bái và hỏi lại những lời cung kính lễ bái, và hỏi ngài biện tài lại dẫn những người trong nhà dọn cái tòa cao có đủ gấm nhiễu những cái sự tôn nghiêm bậc nhất, giản hoa đốt hương và thỉnh ngài biện tài lên ngồi trên tòa cao. Biện tài lên tòa rồi thì Đề Phi cùng với tất cả các người hầu ở trong nhà, hơn 500 người đi nhiễu xung quanh, rồi cung kính đảnh lễ chắp tay thưa với biện tài rằng: vừa rồi nghe thầy nói sự diệt hết tội ở nơi tâm, con nay rất vui mừng, nhưng mà còn có một chút nghi, cúi xin thầy nói cái pháp diệt hết tội để cho con y theo pháp đó mà tu hành. Biện tài bảo rằng: nguyên do mà tạo tội nó ở nơi ba nghiệp, đó là thân, khẩu và ý. Tại vì ba nghiệp đó năng sinh ra tội hay phúc, cho nên vì vậy gọi ba căn đó là ba nghiệp, đó là thân, khẩu, ý. Tuy rằng là có lục căn nhưng mà chỉ ba căn đó là tạo thôi, mà căn đó là tạo mạnh thôi, thành ra mới nói thân, khẩu, ý. Thì nó do như vậy. Thì nơi thân có ba nghiệp không lành, đó là sát tạo dâm. Nơi miệng có bốn nghiệp không lành, đó là vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, ý ngữ. Ý có ba nghiệp không lành là tham sân si, tật đố, sân quế, yêu mạn, tà kiến. Ở đây trong kinh này thì nói về thân như vậy. Thì trong kinh này là nói về thập thiện nhiều lắm, thập thiện với lại Bồ Tát Đạo. Cho nên dạy cho bà này cái nền tảng căn bản, bước đầu đó là tu thập thiện, bước đầu hết. Và chính do tu thập thiện cho nên ngăn được ba nghiệp làm ác. Đã. Vì ngăn được ba nghiệp làm ác, là ba nghiệp làm ác đó là nghiệp để đưa đến cái quả báo của khổ, và ba nghiệp làm thiện đó là nghiệp để đưa đến quả báo của lạc. Cho nên dạy như vậy. Và thập thiện theo nhân đạo là thập thiện theo mình thấy, mà thập thiện theo Bồ Tát Đạo đó, đó là thập thiện tích cực hơn nữa. Thập thiện theo nhân đạo này là mình tu hành như thế là để ngăn ác, ngăn thập ác, và để hành thập thiện để cho mình có những cái phước báo mà tránh khỏi những cái quả khổ. Còn theo Bồ Tát Đạo đó thì phải thấy rõ, thấy rõ cái yếu tố rộng rãi ba đời, thì phải nhìn thấy rõ cái phương diện rằng là dùng thập thiện để độ sinh. Cho nên tu thập thiện nó gồm có hai nghĩa: một là tu thập thiện cho mình, hai là hoằng pháp thập thiện, là tu thập thiện cho người, khiến người tu. Cho nên Bồ Tát Đạo, người học Bồ Tát Đạo, người tu Bồ Tát Đạo, người pháp Bồ Tát Tâm, người thọ Bồ Tát Giới, không thể thiếu được cái tinh thần của Bồ Đề Tâm, là tinh thần hộ pháp và hoằng pháp. Cho nên vì vậy mới trong đó mới có giới rằng là không đi nghe pháp là phạm giới. Nhưng mà vì như vậy cũng phải hiểu, nó có nhiều người Bồ Tát giới mà lầm cầm, gặp cái gì thuyết giảng ở đâu cũng hỏi rằng là giờ nếu không đi nghe thì phạm sao. Phạm đây là trường hợp là nghe Phật pháp, nghe chính pháp, nghe giảng kinh, nghe gì. Còn đi nghe sấm thì đâu phải là nghe pháp đâu. đi nghe cái gì về sấm, về què, về cái gì đó thì nó đâu có phải là pháp đâu đó. Thì đâu có phạm gì đâu. Cho nên phải có cái tinh thần. Vì vậy khi nghĩ tu thì không phải là chỉ tu cho mình mà tu cho người và làm cho mọi người được lợi lạc. Và nếu không có cái tâm đó thì đề thi không được độ. Nếu biện tài bát đề bà mà không có cái tâm đó thì mặc kệ đề thi cho thiếu luôn. Nhưng mà nhờ có cái tâm là phải độ người, phải làm cho mọi người biết đến thập thiện, làm cho mọi người diệt hết tội khổ đó. Cho nên vì vậy đi truyền dạy, vì vậy mà chỉ bảo, cho nên trở thành chỗ công đức của nhân thiên đó. Thành cái chỗ công đức của nhân thiên. Mà chính vì như vậy phước báo còn tăng hơn nữa. Phước báo của thập thiện chỉ đủ để lần quẩn ở trong cõi trời người, mà phước báo của thập thiện theo Bồ Tát đạo thì đủ để ra khỏi ba cõi. Cho nên vì như vậy khi đó phải nghĩ đến vấn đề đó là một chuyện. Vấn đề thứ hai là nghĩ tới thiện, tới ác, thì nghĩ rằng là cái ác đó đúng là phải hủy diệt, hủy diệt nó tận gốc. Cho nên chính nhờ cái tư tưởng, cái niệm thấy như vậy mà mới không rơi vào cái hoàn cảnh rằng là con người cũng phân biệt thiện ác. Con người theo đạo Khổng cũng phân biệt thiện ác vô cùng, nhưng mà phân biệt không hay. Có nghĩa là cũng thích thưởng thiện và phạt ác, cho nên cũng thích hành ác đó. Cũng thích hành ác lắm. Mà cái hiểu của thế gian, cái hiểu của đạo đức thế gian là cái ác với kẻ ác là một đạo đức. Cho nên thí dụ như Hồi giáo họ cho là giết những cái kẻ ngoại đạo. Ngoại đạo là ma hết đó. Cho nên giết ma càng nhiều thì càng có phước. Nhưng mà cái đạo đức của đạo Phật là càng hóa được kẻ ác, phóng hạ đồ đao mới là đạo đức. Cái đạo đức của Đức Phật nó không có một mảy may ác. Là nhờ cái tinh thần quán sát nhân duyên, thấy được cái nhân duyên nó ở ba đời, không phải chỉ thấy nhất thời, mà phải thấy rằng tại sao những kẻ kia ác đó. Và đừng quên là một cái nhân duyên nhỏ nhít nó cũng có thể đưa đến một cái ác lớn sau này. Đừng khi một cái đống lửa nhỏ vứt vào trong một cái rừng cây khô, cái nhóm lửa nhỏ nhít đó, mình bảo rừng cây nhiều như vậy, chút xíu lửa này làm sao mà đủ thiêu sạch. Đừng có coi thường cái điều đó. Cho nên vì như vậy, khi thấy rõ những cái yếu tố, mọi cái yếu tố như vậy, thì người chỉ diệt cái ác có cho đến tận gốc rễ. Nghĩa là cái ác nó không có một tí xíu, một mảnh may nào bị coi thường và để cho nó có môi trường phát sinh. Cho nên vì vậy, cái tư tưởng đạo đức của Đức Phật rằng là làm cho mọi người thiện, thậm chí cho đến kẻ ác cũng làm cho nó thiện. Không có làm cho một người nào ác, nghĩ rằng là pháp thiện thì để dành cho số người này, và pháp ác thì để dành cho số người này. Và pháp thiện đó phải thiện một cách viên mãn, cứu cánh. Có nghĩa là cái pháp thiện này dành cho tất cả chúng sinh. Cho nên đạo đức của Đức Phật, cái hành được đạo đức của Đức Phật và cái tự hào đạo đức của Đức Phật là làm cho đồ tể phải phóng hạ đồ đao, làm cho kẻ giết người phải buông bỏ gươm dao xuống. Và không phải chỉ gươm dao ở nơi thân, mà gươm dao ở nơi tâm, tức là mọi ý niệm giết phải được tận diệt. Đó cũng là một trong những cái thân nghiệp sát đấy. Mà cái sát đó nó cũng đưa đến từ những cái của tham sân và si. Không sân thì không sát, không tham thì không sát, không si thì không sát. Có nhiều kẻ giết người vì ngu muội, nghe lời bậy bạ. Có nhiều kẻ giết người vì tham lam, có nhiều kẻ giết người vì thù hận sân si. Cho nên không những diệt từ nơi thân, diệt từ nơi tâm, như này tôi nói là thân tâm đều diệt. Không có coi thường cái mặt nào hết, không có nói tôi chỉ thân hay tôi chỉ tâm, mà tương thử thân tâm phục trần sát. Cho nên khi tu cũng phải đem cả thân tâm ra tu, nên đừng có bao giờ lập luận là nói tôi tu tâm thôi. Đó. Tu tâm thôi thì những cái thân nó thể hiện liền à. Nếu như nó thể hiện. Cho nên cái đạo đức của thế gian, có đôi khi thế gian một cách tự hào mình là con người đạo đức, khi nhấn mạnh tới những cái tôi không thể tha thứ cho những kẻ ác, phải giết hết, phải thù hoặc kẻ nào không thù những kẻ ác, kẻ đó tôi thù luôn, để mà khoe trương mình là một người thiện lắm. Cái đó có nhiều lắm. Có đôi khi tôi cũng là nạn nhân của những tư tưởng thiện đó. Nhưng mà bởi vì tôi có lập trường thiện của tôi, là bởi vì đối với Phật Pháp, được Phật Pháp không có chấp nhận thù kẻ nào hết. Phật Pháp cho là kẻ nào cũng chỉ là nạn nhân của một tư tưởng vô minh, tức là ở ý nghiệp si mê hay là ý nghiệp sân hận mà nói câu đó, vì thù mà nói câu đó, vì tham dục mà nói câu đó, vì si mê mà nói câu đó. Nếu mà không có tham sân và si thì câu nói đó ở nơi cái câu ác ngữ đó, tức là ở nơi khẩu nghiệp nó không thành. Cho nên hễ cho họ thấy những cái nhân duyên tương ưng rõ ràng hết như vậy thì tự nhiên tham dục và si mê và sân hận ở trong lòng họ nó hết, cái si mê ở trong đề bi nó hết, cái tham cầu ở trong đề bi hết, cái tham cầu của cái hạnh phúc, cái ái của thế gian này nó hết. Cho nên tìm lại được một cái hạnh phúc vị tăng hữu. Mà không ngờ rằng là trong cuộc đời này nó có rất nhiều cái hạnh phúc mà mình thấy mà mình căm phạm, mà mình cứ mãi đi tìm những cái hạnh phúc không có, mà những hạnh phúc có ngay trước mắt thì không được hưởng, không được biết. Cho nên vì vậy mà đạo Phật nghĩ rằng con người nào cũng cần phải được độ. Muốn cho ác của thế gian này hết, không phải giết sạch kẻ ác, bởi vì đó chỉ là yếu tố của nhân quả. Kẻ ác mà bị giết nó càng thù thêm. Cho nên mình mà giết nó thì nó ôm cái lòng thù đó, đời sau nó báo oán, nó giết lại mình, mà nó còn giết gớm hơn, bởi vì kẻ ác nó dữ hơn đó. Mình mà đâm nó một dao thì đến chừng nó trả thù mình, kẻ ác trả thù mình, thì nó phải chặt mình ra làm nhiều khúc. Cái đó là dĩ nhiên. Cho nên khiến cho cuộc đời tại sao có nhiều người bị giết như vậy. Kẻ ác nó ác lắm, thành ra khi nó thù thì kinh khủng. Thành ra cái vấn đề là muốn làm cho thế gian này được an bình hết thì phải giáo hóa kẻ ác. Không có ác nào mà không do từ cái ngu dốt nó thành. Một người trí tuệ thật sự, người đó không thể nào mà ác được. Một người có trí tuệ, tức là người nhìn thấy rõ cái yếu tố nhân quả như vậy, sao ác. Mà người hiểu biết, người đó hiểu biết rõ ràng là nếu mình là một người Phật tử nữa thì mình còn càng hiểu biết rằng là nó có cái nhân quả. Nếu mà mình không giải quyết những cái nhân quả của cái kẻ này á, mà mình chỉ giải quyết bằng cách mình giết nó thôi, là mình tạo nó một cái quả khổ. Mình tạo cho nó một cái nhân, do quả khổ nó sinh một cái nhân ác hơn nữa, cái nhân của hận thù không có chấm dứt. Mà chỉ có một cách là mình phải kiên nhẫn và chịu đựng chữa trị kẻ này cho đến cùng. Đó là làm cho nó, chứ đến một ngày nào đó nó hiểu biết những yếu tố của nhân duyên như vậy thì kẻ đó được cứu. Mà kẻ đó lại trở thành một y tá phụ giúp bác sĩ chữa trị cái căn bệnh đó, bởi vì kẻ đó có tiến trình khỏi bệnh, có đầy kinh nghiệm. Hồi xưa tôi bệnh nó như thế nào, như dần ta chữa bệnh thuốc lá, ta lôi những người nghiện thuốc lá mà cai được lên, làm những cái người mà tường trình cho biết rằng là muốn chữa thuốc lá phải như thế nào, phải làm sao, đó là kinh nghiệm. Hồi xưa tôi ác và bây giờ tôi được cải hóa như thế nào, thì đó là những cái nhân duyên. Thì đối với Đức Phật như vậy, cho nên Đức Phật nhìn thấy cái yếu tố của nhân quả ba đời. Chúng sinh cũng thấy, chúng sinh thấy một đời, cho nên giết nó đi là xong, đầu có xong. Nếu mà giết đi là xong, tại sao từ đời xưa có kẻ ác, đời nay cũng có kẻ ác? Con người được thành lập ở trên cái giải đất này bao nhiêu thế kỷ rồi, đâu có chấm dứt được cái sự tương tàn, tương sát, đâu có chấm dứt được sự lo âu, sự ác. Thượng đế thất bại, thượng đế sáng lập ra trái đất này rồi không cách gì mà chữa nổi cái bệnh của cái trái đất này, là bệnh của ác. Đức Phật không có sáng lập ra, không có người tự lập. Đúng dưới mắt Đức Phật, có người tự lập cái cảnh giới của con người. Và Đức Phật phải đi chữa từng cái cảnh giới, từng cái con người, để làm cho mọi người nhìn thấy được có một cái cảnh giới an lành lắm, cảnh giới perfect, cảnh giới vị tăng hữu. Và nếu không perfect không theo đạo Phật, tại nếu còn có một cái hở, tôi có thể bị rơi vào cái cái hở phía trên. Nó nhờ nó perfect cho đến độ mà chắc chắn là nó không có một cái hở nào để mình rơi, mình mới theo chứ. Cho nên vì như thế đó, mình mới thấy rằng là cái yếu tố, cái nhìn của đạo Phật nó chính xác và mạnh, đó mới là cái vị tầng hữu. Cho nên quả tình nếu Đức Phật không ra đời, quả tình có Đức Phật, không có ai nhìn thấy những yếu tố đó hết. Cho nên cứ vậy, cứ lên dòng đạo đức một cách giết chém và cái giết chém mới dừng ngưng. Giết hết tên ác này có tên ác khác. Mà cuộc đời này đâu phải con người sinh ra từ nó ác, hoàn cảnh làm nó ác, tham làm nó ác, những cái gì đó con người nhồi cho nhau, dày cho nhau, cái đó là thích, cái đó là quyền lợi, cái đó là được tôn kính, vì tranh giành những thứ đó mà đâm ác. Mà tại sao tranh giành? Tại tham. Tại sao tham? Tại vì con người ai cũng ngưỡng mộ, cũng nhìn vô những cái như vậy, Và cái ngưỡng mộ nó tranh giành. Nhưng có một cái ngưỡng mộ không tranh giành là ngưỡng mộ trí tuệ. Ngưỡng mộ trí tuệ chỉ có cách tu tập. Ngưỡng mộ từ bi cũng chỉ có cách phát tâm thôi. Còn ngưỡng mộ vàng bạc của cải châu báu quyền năng chức tước gì sao phản được, dành bằng những cái thủ đoạn được. Nhưng mà trí tuệ không có dành bằng thủ đoạn. Mình đâu có đi dành trí tuệ với người nào bằng cái thủ đoạn được, mà chỉ dành trí tuệ với người đó bằng cái công năng chân chính tu tập. Và trí tuệ thì không có dành nhau, không có đấu đá với nhau tranh giành trí tuệ. Nhìn nghĩ kỹ lại thì thấy đó. Cho nên cái nghiệp của con người, chính con người tạo cho nhau, chính hoàn cảnh, chính những con người bày vẽ cho nhau hận thù. Rồi cái hận thù đó một khi nó không sinh thì thôi, nó sinh rồi nó kiên cố trong tâm người ta. Bỏ cái hận thù khó lắm. Cho nên dạy cho nhau sinh hận thù rồi, nó sinh rồi, nó thành giống như là Đức Phật kể là như chữ viết khắc trên đá, khắc rồi nó còn ngoài. Còn cái tâm từ bi giống như chữ viết trên nước, viết từ đâu nó mất từ đó. Thế nên nó còn ngoài. Nó còn ngoài hồi thì nó giết cái kẻ thù này rồi thì nó, cái tâm đó nó còn thì nó phải nghĩ đến đứa khác để nó thù. Đó. Cho nên con người ta cứ luôn luôn lúc nào cũng có kẻ thù, kẻ thù ruột, kẻ thù nuôi thì có đủ. Đó. Khi nào cũng phải có. Người nào không có kẻ thù nào hết thì người đó an lành. Dưới mắt Đức Phật không có kẻ thù. Dưới mắt Đức Phật chỉ có người cứu độ. Điểm đó là điểm để thấy Đức Phật chắc chắn hạnh phúc và an lành. Cái hạnh phúc là ở chỗ đó, chứ không phải hạnh phúc là mình cứ thương một kẻ nào nồng nàn nó là hạnh phúc. Ở đời này ai mà không có cái đối tượng để cho mình thương mà mình cũng đâu có hạnh phúc đâu. Bởi vì cái đứa mà nó cứ ghét cái người mình thương cũng đủ làm cho mình phiền. Hay là cái đứa nó cứ tranh thương cái người đó với mình cũng phiền. Tranh cái đối tượng hạnh phúc của mình là đối tượng cứ nhìn nhau, nhìn cho thật lâu, nhìn cho rõ ràng mà thương nhau là hạnh phúc. Mà cái yếu tố hạnh phúc của mình là cái sự hiểu biết. Là cái sự thấy được như vậy. Thấy được rằng là cái yếu tố, cái nhân duyên đó nó tương quan vô cùng. Và mình thấy rằng là với cái nhân duyên giết nó đi không giải quyết. Thấy rõ được cái yếu tố nhân duyên đó. Mà chỉ có yếu tố rằng là đo cho được họ mới giải quyết. Cho nên chính vì vậy Đức Phật là an lạc. Chính vì vậy Đức Phật là thiện cho đến cùng. Tại nhờ Đức Phật thấy rõ ba đời nhân duyên. Cho nên vì vậy không một nhân duyên nào mê hoặc được Đức Phật. Cho nên nhân duyên giết thằng ác đi cũng không có mê hoặc được Đức Phật. Cho nên vì vậy Đức Phật tự tại giữa mọi nhân duyên. Cho nên biết Đức Phật là an lạc, biết Đức Phật là thiện. Một người tâm không có thù thì người đó an. Hạnh phúc là ở nơi một cái tâm không thù, không âu lo, không sợ sệt. Người đó an. Cái tâm thù hận nghe cái tâm ái nó là một tâm. Ái quá nó mới đâm thù. Đó. Thành ra chính vì những cái lý lẽ có đó thì mình mới thấy rằng là rõ ràng ở những cái bản chất như vậy thì biết rằng là với một cái trí tuệ như vậy thì nó an. Nó sẽ đưa đến một cái cảnh giới an lạc. Ở đây pháp đó là pháp vị tận cùng, bởi chúng sinh chưa bao giờ được một cái an. Cái an không gãi. Cái an nhẹ nhàng giữa những người hay gãi. Hạnh phúc thay nếu được sống không gãi giữa những người gãi, giữa những người hay gãi. Ta sống không hề gãi. Đó. Đó là hạnh phúc. Đó là hạnh phúc. Còn chúng sinh là cái ái, cái hận đó là ở cái gãi. Còn hạnh phúc thay là như thế. Hạnh phúc thay là dương mắt một lúc. Bây giờ đại chúng mới hiểu như vậy. Đại chúng xưa nay cứ nghĩ như vậy là phải gãi thôi. Tại vì sinh ra là nó ghẻ. Thì cũng giống như sinh ra tự nhiên mình phải cần thiết có những cái mà như vậy. Nó có những cái tình cảm gì của người ta cho mình, hoặc là của mình đặt để vào người ta. Nhưng mà Đức Phật thì bảo có cái hạnh phúc mà nó bỏ hết cả hai cái đó. Mà đó là hạnh phúc. Hạnh phúc thay là nếu mà mình sống không hận thù. Mà nếu sống không hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù, là chính cái tinh thần nó phải nhìn thấy cái yếu tố kết quả. Cho nên Đức Phật không có hận, Đức Phật không có thù. Bởi vì Đức Phật thấy kẻ đó là một cái kẻ nạn nhân của cái tâm tham sân si. Cho nên cần phải diệt cái tham sân si của kẻ đó. Thì kẻ đó nó sẽ hết hạnh. Cái đó không, khi nó hết ác rồi, không những nó không ác mà nó còn làm lợi chúng sinh. Những người được lương y chữa bệnh xong đều trở thành y tá của lương y, giúp cho lương y chữa trị những bệnh khác, vì cảm thông cảnh ngộ của mình và vì nhớ ơn tri ân lương y. Cho nên vì như thế mà Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật nó perfect là ở những cái, nếu mình nhìn thấy những cái nhân duyên như vậy thì mình thấy đạo Phật là đạo viên mãn với cái tư tưởng của Đức Phật. Nếu mình thấy những cái nhân duyên bị tầm đủ rồi, Tại vì tư tưởng của mình xưa nay trong những cái nhân duyên mà nó hết sức là hạn hẹp, mình có thể thấy được một khung trời bao la của một con ếch nhìn thấy ở dưới đây giếng, nhìn thấy bầu trời nó tròn hoay có chút xíu xíu, không thể nào tưởng tượng được là cái nhân duyên nó rộng lớn bao la chứ không phải chỉ chút xíu như vậy. Cho nên Viện Tài mới nói về ba nghiệp, nói về thập thiện, và mình hiểu thập thiện như vậy. Thập thiện theo cái nghĩa tu nhân đạo, cái nghĩa tu theo cái nghĩa của Bồ Tát Đạo. Mà thì cái Bồ Tát Đạo cái đó mình thấy thập thiện đó là phải làm thế nào mà thiện nó viên mãn như vậy, phải diệt ác đến tận cùng. Cho nên mình không có cách gì nhân danh ác để mà phô trương cái thiện ở bên mình, nhân danh thiện để mà hành ác. Có nhiều người nhân tu nhân danh thiện để mà nói những lời ác, đạo Phật ác khẩu cũng nói, ác ý cũng sinh, ác hành cũng không làm, thành ra ba nghiệp đều thành tịnh. Nhưng mà ba nghiệp không phải chỉ thanh tịnh như vậy, chỉ là không phải chỉ dứt ác mà còn hành thiện, độ chúng sinh. Cho nên thập thiện pháp của Bồ Tát Đạo nó trở thành giới. Cho nên thập thiện trở thành một giới. Tại vì giới nó có năng, có những cái công năng, cái gì có công năng vậy là trở thành giới, là hành thiện đoạn ác và độ chúng sinh. Ở đây thập thiện của Bồ Tát Đạo là hành thiện đoạn ác, đoạn ác đến tận cội nguồn. À, như nãy tôi nói là hành thiện đến tận cội nguồn viên mãn, tức là phải đem cái thiện nó đi giao giảng nữa, phải đem cái thiện nó đi truyền bày nữa, chứ không phải chỉ có giữ cái thiện nó cho mình. Đó, thiện phải đến mức như vậy, ác phải diệt ở nơi mình, ở nơi người đến tận cùng. Mình chỉ muốn cái ác diệt ở nơi người mà mình không muốn cái ác diệt ở nơi mình. À, mình muốn cho mọi người dừng ác để mình độc quyền làm ác, thực chất nó như vậy đó. Cho nên tay nào chống độc tài, xong khi lên thay tên độc tài đó cũng độc tài hết. Cũng nó cũng như thế hết. Cho nên vì như vậy, bà cũng nhất tâm thành thật mà sám hối, dù cho đời nay có những tội như vậy, hiện giờ đều sám hối tất cả. Mà sám hối như vậy, trí tâm như vậy thì khỏi được tội và hết tội. Bà phải lập lời thề từ đây về sau không dám tái phạm. Tức là không dám tái phạm làm lại những cái điều, tức là xuất rồi đừng có nhập lại, tức là tái phạm thì như thế đó. Và thề làm điều lành và không dám tái phạm điều dữ, đó là chỉ cho sự chính tinh tiến, là một trong những cái phẩm trợ đạo của Bồ Đề Đạo, cho nên gọi là 37 phẩm trợ đạo. Thì không dám tái phạm vì tiên nhân cha mẹ anh em với chồng của chúng con, chỗ có tội lỗi con nay nhất tâm sám hối cho tất cả. Tức là không phải, nên mình thấy Bồ Tát Đạo là như vậy, không phải sám hối cho riêng mình, sám hối cho hết thảy chúng sinh. Mà sám hối cho hết thảy chúng sinh có nghĩa là muốn cho chúng sinh không có tái phạm điều ác. Nếu có làm điều ác thì ngưng, nếu ngưng rồi không tái phạm, nếu chưa làm điều thiện phải sinh, nếu làm rồi thì phải tinh tiến. Có nghĩa là đem cái pháp tứ chính cần nó đi thực hiện cho chúng sinh, có nghĩa là đem thập thiện để đi giao giải cho chúng sinh, để chúng sinh ngừng thập ác hành thập thiện. Đó. Và như vậy thì mới là sám hối cho chúng sinh. Như vậy là thề trọn đời sám hối cho mình và cho chúng sinh, không dám tái phạm, tức nhất định không làm ác. Tức là phải làm khiến cho chúng sinh không làm ác, đó là sám hối cho chúng sinh. Sám hối cho mình là không, mình không làm ác. Sám hối cho chúng sinh là ngăn cản và chỉ bày cho chúng sinh cho tới cùng, để cho chúng sinh đó họ giác ngộ và họ không có làm ác nữa. Và họ làm thiện là họ lái đem những cái pháp đi phổ độ chúng sinh, tức là khuyến khích họ pháp Bồ Đề Tâm. Tức là nếu mà trong một người thật tâm tu hành pháp sám hối thì người đó tự nhiên cũng có tâm Bồ Tát Đạo hộ pháp và hoằng pháp. Tức là phải đem Bồ Đề Tâm nó đi rao giảng, phải đem Bồ Tát Đạo nó đi tuyên dương, phải khiến cho họ hành Bồ Tát Đạo thì họ mới sám hối được. Cho nên sám hối cũng đồng thời đồng nghĩa với sự hành Bồ Tát Đạo, là sám hối ba nghiệp. Tại hành Bồ Tát Đạo là làm thế nào mà ngưng cái điều ác ở nơi mình và nơi người, hành tăng trưởng các điều thiện ở nơi mình nơi người. Thì tứ chính cần là như vậy. Tứ chính cần là có bốn điều, cho nên gọi là tứ chính cần. Cần là tinh tiến, cần là chuyên cần, chính là chuyên cần một cách đúng đắn. Tứ là bốn. Thì tứ chính cần đó là nếu họ đã làm ác thì ngưng, làm cho họ ngưng làm ác. Nếu họ chưa làm ác, làm cho họ không bao giờ sinh phát sinh cái điều ác. Đó là hai điều thiên về ngưng ác, tránh ác. Hai điều thiên về hành thiện, tức là nếu họ chưa bao giờ làm chuyện thiện thì khuyến khích cho họ hành. Nếu họ đã hành, khuyến khích cho họ đừng bao giờ ngưng. Đó là hai điều về hành thiện, hai điều kia là về đoạn ác, hai điều này về hành thiện. Và đoạn ác và hành thiện đó là chính tinh tiến, chứ không phải là cứ tinh tiến là tốt. Là nói là mọi ngày tôi ngủ 8 tiếng, bây giờ tôi tinh tiến, tôi làm 10 tiếng cũng tinh tiến vậy. Cũng tinh tiến vậy. Thì tinh tiến như thế là cả tinh tiến nhưng phải chính tinh tiến. Hồi xưa tôi mấy cái trời tối trời tôi đi ăn trộm, bây giờ tôi siêng lắm ạ. Trời trăng sáng tôi cũng đi hành nghề luôn. Thì tinh tiến kiểu như vậy là tà, là không có chúng. Cho nên phải sám hối cho hết thời chúng sinh. Thì cái nghĩa sám hối cho thầy chúng sinh đồng ý nghĩa là hồi hướng cho chúng sinh, đồng ý nghĩa là độ nhất thiết chúng sinh, là sám hối cho tất cả chúng sinh, khiến cho hết thầy chúng sinh bỏ giữ làm lành. À, tôi có làm bao nhiêu phước đức nhân duyên đều bố thí hết cho chúng sinh. Đúng vậy, tại vì phước đức nhân duyên nào mình làm được á, bố thí cho nhân duyên, nó hai nghĩa tích cực tiêu cực. À, tiêu cực là mình làm những cái chuyện phước thiện, mình có phước, mình có phước cho mình, hoặc giả là mình đem của báo thì mình thí cho chúng sinh vậy thôi. Còn cái nghĩa tích cực đó là nghĩa là mình làm chuyện phước đức gì cũng bố thí cho chúng sinh, là vừa bố thí như vậy, vừa bố thí tích cực hơn nữa, là tất cả những cái chuyện phước đức mình làm được chính là chuyện làm cho chúng sinh. Cho nên nói là bố thí cho chúng sinh, tức là tất cả những cái chuyện tôi làm gọi là phước đức đều không ngoài cái chuyện làm cho chúng sinh. Mà làm cho chúng sinh thì mới là chuyện phước đức, thì mới là cái chuyện phước đức được. Cho nên vì như vậy, phước đức của tôi làm, nếu mà tôi làm mà vì tôi, tức là tôi suy nghĩ, tôi bảo với chi, trời bây giờ tôi cầu cảnh cái đó quá, thì giờ tôi bố thí để cầu cái điều đó, cầu phước cho tôi, thì cái phước báo đó của tôi ít ỏi lắm. Còn cái phước báo này của tôi, mọi điều phước tôi làm đều không nghĩ cho tôi mà đều nghĩ cho chúng sinh. Là tôi làm phước báo này để hồi hướng giết thời chúng sinh, thì đó là phàm có bao nhiêu công đức nhân duyên phước thí, thầy đều thí cho chúng sinh, nó cái đó nó mới trọn nghiệp. Còn có đôi khi mình bảo thôi bây giờ tôi đến Phổ Đà Sơn đi hành hương cầu công đức lạy Quan Thế Bồ Tát, để về kỳ này tôi về tôi được như ý tôi cái điều này điều kia, thì cái đó chỉ là cầu phước mà không phải là bố thí cho chúng sinh. Thì cái đó, cái phước đó không thuộc về Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo khi làm bất kể cái gì cũng đặt nền tảng là chúng sinh. Cho nên chính niệm là gì, mình người Phật tử phải định nghĩa ngay, chính niệm là đương nguyện chúng sinh. Chính niệm chỉ có một điều đó thôi. Người nào không đương nguyện chúng sinh phải chính niệm. Còn mà làm gì đương nguyện chúng sinh phải đều gọi là chính niệm. Cho nên mình cũng có cầu phước, nhưng mà cầu phước nó không có thí cho chúng sinh. À, mà cầu phước thí cho chúng sinh là có cái gì cũng cho chúng sinh. Và cầu phước thí cho chúng sinh là mọi cái điều phước tôi làm thầy đều làm cho chúng sinh hết, chứ không phải là tôi làm cho tôi. Rồi tôi cầu nguyện cái phước như là tôi thân hành tới đó, tôi lạy lục chiếc tượng của ngài linh ứng vô cùng, tôi cúng dường, rồi sau đó tôi cầu phước cho tôi. Mà giả sử mình đến lúc đó mình cầu nguyện là nguyện cho kiếp này mình chỉ gặp được tôn tượng thì nhân duyên chưa đủ, kiếp sau tôi xin gặp được hóa thân, rồi từ từ gặp được hóa thân, gặp được báo thân, gặp được pháp thân, đó từ từ. Và không phải một mình tôi gặp, hết thời chúng sinh nguyện cho đều gặp được thân của ngài, mà ngài không phải hiện ra mình chẳng thấy. Đó. Cũng giống như là Đức Phật hiện ra mình thấy nếu có niềm tin, những người có niềm tin không thấy, còn những người có niềm tin là Phật giáo đồ nhìn thấy. Và Đức Phật ngồi thuyết pháp, mấy đạo đủ rồi như mũi bay chẳng biết trời chăng nước gì, mấy đạo đủ đó thấy bình đẳng, thấy Phật cũng như rằng là ma, mà người cũng giống như là thánh. Mấy đạo hữu đó chỉ tìm, mấy đạo hữu đó chỉ thích những nhân vật nào mà mập mạp máu mủ thơm tho đó, cỡ như thầy đạo đó, thì mới bu lại mà xin bố thí đó, chỉ có vậy thôi. Còn chúng đâu thấy, thì mình khi với một tâm niệm thiếu tín tâm, thiếu tương ưng, thì quan tâm nó trước mắt cũng chẳng thấy. Giống như câu chuyện kể mong đệ tử của ngài, của ngài Pháp Thuận, Đỗ Thuận. Đỗ Thuận là tổ sư của Hoa Nghiêm Tông, vua Đường Thế Tông kính trọng, gọi là Đế Tâm Thánh Giả chữa bệnh. Ngài chữa bệnh á, người điếc đến cầu ngài chữa, tân nhân á, ngài bảo gọi người đó lên đây nghe tôi nói chuyện. Mà trời ơi, tân nhân con điếc mà lên rồi ngài nói sao nghe, mà thì kệ tôi thì kêu lên đây nói chuyện, Thì lạ thay, ngài nói người kia nghe được hết. Ông bảo là thân nhân con bị đuôi, ngài có cách gì chữa mà kêu lên đây gặp tôi. Bảo ông đuôi đâu không thấy được, được ngài không sao, cứ kêu lên đấy. Thì kêu lên thì thấy, thấy ngài, và rồi thấy mọi sự. Đó, Đường Thế Tông phục lắm, Đường Thế Tông cầu ngài về chữa bệnh. Ngài bảo là nếu mà bệ hạ tin lời thần đó thì bệ hạ cần gặp thần bệ hạ vẫn khỏi bệnh, mà nếu không tin nó thì thần có đến trước mặt bệ hạ cũng khỏi bệnh. Cho nên bây giờ thần cứ phải về, bệ hạ cứ vậy, cứ làm đủ việc phước thiện, cứ cứu tế dân nghèo, cứ thả bớt những người tội phạm mà không tội hình không có nặng, ân xá, rồi làm tất cả những việc phước thiện đi thì cái bệnh nó của bệ hạ là hết. Và Đường Thái Tông làm theo, rồi sau đó hết bệnh, Đường Thái Tông mới ca ngợi ngài là đế tâm thánh giả, mới phong cái hiệu như vậy. Thì ngài có đệ tử, những đệ tử học kinh Hoa Nghiêm với ngài, ngưỡng mộ ngài Văn Thù Sư Lợi, và đi lên Ngũ Đại Sơn để mà, ngài ở Trung Nam Sơn, nghe đi lên Ngũ Đại Sơn để mà cầu ngài Văn Thù Sư Lợi. Rồi đi ngày đêm đến Ngũ Đại Sơn, đi cả tháng trời ròng rã đến Ngũ Đại Sơn cầu gặp Văn Thù, đi khắp núi kiếm Văn Thù không thấy Văn Thù đâu. Hỏi mấy vị sư già là chỗ nào là ngài Văn Thù hiện, chỗ nào có đâu, khi nào ngài Văn Thù hiện xuống, chỗ nào có ngài Văn Thù, ở đây chắc chưa ai ở trong núi đó gặp được Văn Thù. Có một sư già lâu năm lâu tháng ở trong núi này rồi mà ngài có thấy Văn Thù không, mà ông ở đâu đến, và tôi là ở Trung Nam Sơn, mà Trung Nam Sơn chỗ nào vậy, ở chỗ của ngài Đỗ Thuận. Và là tôi nghĩ rằng là ông đang ở chỗ của Văn Thù mà ông đi kiếm Văn Thù làm gì. Ông này ngạc nhiên bảo là Văn Thù là ai, mà Văn Thù là thầy ông á, không về cho nhanh may ra còn gặp. Ông này lật đật lên đường ngày đêm trở về, về tới nơi nghe sư phụ bệnh nặng, giữa đường nghe đi đêm ngày về tới đó, tới ngày tịch. Ông này bây giờ mới biết ngài là hóa thân của Văn Thù Sư Lợi đó. Thì đấy, Văn Thù hiện ngay trước mắt đâu có thấy. Thì bây giờ mình sắp tới giờ thì mình ngừng, chưa còn cũng qua đường nữa.